Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 23 với đề tài Khước Từ Ân Sủng. Căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 4 từ câu 14 đến câu 30. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 4 từ câu 14 đến câu 30. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giêsu được quyền phép Đức Thánh Linh trở về xứ Galilê và danh tiếng Ngài đồn khắp các xứ chung quanh. Ngài dạy dỗ trong các nhà hội, ai nấy đều khen ngợi Ngài. Đức Chúa Giêsu đến thành Nazareth là nơi dưỡng dục Ngài. Theo thói quen, nhằm ngày Sa-bát, Ngài vào nhà hội, đứng dậy và đọc. Có người trao sách tiên tri Ê-sai cho Ngài. Ngài dở ra gặp chỗ có chép rằng: Thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do, và để đồn ra năm lành của Chúa. Đoạn, Ngài xếp sách trả lại cho kẻ giúp việc, rồi ngồi xuống. Mọi người trong nhà hội đều chăm chú ngó Ngài. Ngài bèn phán rằng: Hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà các ngươi vừa mới nghe đó. Ai nếu đều làm chứng về Ngài, lấy làm lạ về các lời đầy ân lành từ miệng Ngài ra và nói rằng: Có phải con Giô-sép chăng? Ngài phán rằng: Chắc các ngươi lấy lời tục ngữ này mà nói cùng ta rằng: Hỡi thầy thuốc, hãy tự chữa lấy mình. Mọi điều chúng ta nghe ngươi đã làm tại Ca-bê-nơ-um thì cũng hãy làm tại đây là quê hương ngươi. Ngài lại phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, không có một đấng tiên tri nào được trọng đãi trong quê hương mình. Ta nói thật cùng các ngươi, về đời Ê-li, khi trời đóng chặt trong 3 năm 6 tháng, cả xứ bị đói kém, trong dân Israel nhiều đàn bà quá. Do vậy, Ê-li chẳng được sai đến cùng một người nào trong đám họ, nhưng được sai đến cùng một người đàn bà quá ở Sa-rep-ta, xứ Sidon. Trong đời đấng tiên tri Ê-li-sê, dân Israel cũng có nhiều kẻ mắc bệnh tật phung, song không có ai lành sạch được, chỉ Na-a-man, người xứ Syri mà thôi. Ai nấy trong nhà hội nghe những điều đó thì tức giận lắm. Họ đứng dậy kéo Ngài ra ngoài thành, đưa Ngài lên đến chót núi là nơi họ xây thành ở trên để quăng Ngài xuống. Xong Ngài qua giữa bọn họ và đi khỏi. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Ngày Sa-bát là ngày gì? Đức Chúa Giêsu đã làm gì vào ngày Sa-bát? Phần Kinh Thánh Chúa đọc ứng nghiệm ra sao trong cuộc đời chức vụ của Ngài? Câu hỏi thứ hai: Mọi người biết gì về Đức Chúa Giêsu và chức vụ của Ngài? Dân cư tại thành Nazareth có thái độ ra sao? Bạn đã kinh nghiệm điều này trong thực tế như thế nào? Câu hỏi thứ ba: Hai câu chuyện xảy ra trong đời của tiên tri Ê-li và tiên tri Ê-li-sê được Đức Chúa Giêsu nhắc đến với mục đích nào? Bạn nhận được lời nhắc nhở gì từ điều này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Ngày Sa-bát là ngày gì? Đức Chúa Giê-xu đã làm gì vào ngày Sa-bát? Phần Kinh Thánh Chúa đọc ứng nghiệm ra sao trong cuộc đời chức vụ của Ngài? Ngày Sa-bát có nghĩa là ngày yên nghỉ. Ngày Sa-bát được lập nên làm ngày thánh cùng với công việc sáng tạo của Đức Chúa Trời. Ngày này được lập lên bày tỏ sự vui mừng của Đức Chúa Trời sau khi hoàn tất công cuộc tạo dựng trời đất, theo Sáng Thế Ký chương 2 từ câu 1 đến câu 3. Trong luật pháp cũng quy định về việc tuân giữ ngày này và mở rộng ra cho tôi tớ, súc vật làm nặng cũng được nghỉ ngơi, theo phục truyền luật lệ ký chương 5 từ câu 14 đến câu 15. Ngày Sa-bát là một dấu và một giao ước đời đời, và sự thánh khiết ngày đó liên hệ đến sự thánh khiết con người, để thiên hạ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va làm các ngươi nên thánh, theo Xuất Ai Cập ký chương 31 từ câu 12 đến câu 17. Ngoài ra, ngày Sa-bát còn được gọi là ngày thờ phượng riêng trong nơi thánh, theo Lê Vi ký chương 19 câu 30 và chương 26 câu 2. Thời Cựu Ước đã có sự tuân giữ nghiêm ngặt ngày đặc biệt này, và đến thời Tân Ước, việc tuân giữ ấy vẫn còn rất được chú trọng. Khi Đức Chúa Giê-xu còn tại thế, Ngài đã tuân giữ ngày Sa-bát theo đúng với tinh thần vốn có khi Đức Chúa Trời thiết lập nên, nhưng Ngài không giữ theo luật truyền thống do các thầy thông giáo suy diễn. Chính vì thế, Chúa và môn đồ của Ngài vẫn thường bị nhóm người Pha-ri-si và thầy thông giáo cáo buộc vi phạm ngày Sa-bát. Trước giả Luca cho biết, khi Đức Chúa Giê-xu trở về thành Nazareth, đến ngày Sa-bát, Ngài vào nhà hội để thờ phượng Đức Chúa Trời. Trong giờ thờ phượng có phần đọc và giảng Kinh Thánh. Chúa Giê-xu được mời và Ngài đọc trong sách Ê-sai chương 61 câu 1. Sau khi đọc xong, Ngài ngồi xuống nói với mọi người rằng: Hôm nay, lời tiên tri mà họ vừa nghe Ngài đọc đã được ứng nghiệm. Lời tiên tri này chép về Đấng Mê-sia và công tác mà Ngài sẽ thực hiện. Đức Chúa Trời hứa ban Đấng Mê-sia mà dân Do Thái đang trông chờ. Ngài được đầy dẫy thần quyền từ Đức Chúa Trời, được sức dầu để thực hiện công tác truyền tin lành cho kẻ nghèo, rao cho kẻ bị cầm được tha, chữa lành cho người bị mù, đem sự tự do cho người bị hà hiếp, và để đồn ra năm lành của Chúa. Mọi điều này thực sự ứng nghiệm hôm nay trong chính Đức Chúa Giê-xu là Đấng Mê-sia được Đức Chúa Trời ban cho nhân loại, và Ngài đến để công bố ân điển cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã hoạch định để ban cho con người. Câu hỏi thứ hai: Mọi người biết gì về Đức Chúa Giê-xu và chức vụ của Ngài? Dân cư tại thành Nazareth có thái độ ra sao? Bạn đã kinh nghiệm điều này trong thực tế như thế nào? Sau khi chịu phép báp têm và chịu ma quỷ cám dỗ trong hoang mạc, Đức Chúa Giê-xu chính thức bước vào chức vụ công khai. Ngài đầy dẫy quyền năng Đức Thánh Linh ra đi dạy dỗ trong các nhà hội. Danh tiếng của Ngài được đồn ra không những trong xứ Galilê nhưng còn ở khắp các xứ lân cận. Câu 14 và câu 15. Khi Đức Chúa Giê-xu vào trong nhà hội tại thành Nazareth là nơi Ngài sinh trưởng để thờ phượng Đức Chúa Trời, tại đây Ngài đã đọc lời Kinh Thánh trong sách tiên tri Ê-sai chương 61 câu 1. Đồng thời Ngài công bố cho những người đang trong đợi Đấng Mê-sia rằng lời tiên tri ấy đã được ứng nghiệm ngay hôm nay, và Ngài chính là Đấng Mê-sia mà họ đang trông mong. Thoạt đầu họ làm chứng tốt và khen ngợi lời dạy của Ngài, nhưng rồi họ lại hết sức ngạc nhiên vì sâu xa trong nhận thức và niềm tin của họ vẫn cho rằng Đức Chúa Giê-xu chỉ là một con người, con của ông thợ mộc Giô-sép đang sống xung quanh họ. Câu 22. Dân cư trong thành Nazareth thay vì nghênh tiếp Đức Chúa Giê-xu như những điều Ngài đã nhận được tại thành Ca-pê-nôm, thì họ khước từ Ngài vì định kiến về xuất thân của Ngài. Họ không chịu khiêm nhường để nhìn thấy những việc lớn lao cũng như ân điển được ban ra cho quê hương của họ là được trưởng dưỡng người của Đức Chúa Trời. Có lẽ điều này cũng quen thuộc với chúng ta. Nhiều người vẫn thường nhìn về quá khứ của một người thay vì nhìn về hiện tại của họ. Nhiều người vẫn định kiến về một đối tượng nào đó vì hoàn cảnh xuất thân, về trình độ, hay về bất cứ lý do nào mà họ tự đặt ra để cho rằng người ấy không xứng đáng, mà lại không thấy được ơn Đức Chúa Trời đã chọn lựa những đối tượng để phục vụ Ngài. Hoặc ngay cả chúng ta cũng từng bị người khác cư xử như điều dân thành Nazareth đã đối xử với Đức Chúa Giê-xu. Chúng ta cũng bị tổn thương từ chính những định kiến của những anh chị em trong gia đình đức tin khi họ khước từ sự chọn lựa mà Đức Chúa Trời đã dành cho bản thân. Những khi ấy, chắc rằng những điều Đức Chúa Giê-xu trải qua có đủ sức mạnh để khích lệ chúng ta và luôn ghi nhớ lời Đức Chúa Giê-xu truyền dạy rằng: "Môn đồ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ." Theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 10, câu 21. Chức vụ rao giảng phúc âm không phải là công tác chúng ta được nhận từ con người, nhưng chính Đức Chúa Trời là đấng đã xét chúng ta là xứng đáng và giao cho chúng ta trọng trách này. Cho nên, chúng ta không ngã lòng nhưng cứ tiếp tục trung tín để được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Theo thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 2, câu 4. Câu hỏi thứ 3. Hai câu chuyện xảy ra trong đời của tiên tri Eli và tiên tri Elise được Đức Chúa Giê-xu nhắc đến với mục đích nào? Bạn nhận được lời nhắc nhở gì từ điều này? Chuyện xảy ra vào đời của tiên tri Eli khi đất nước bị hạn hán trong 3 năm rưỡi, cả xứ đói kém, thì Đức Chúa Trời đã dùng một quá phụ người ngoại bang ở Sarepta, xứ Sidon để nuôi sống đầy tớ của Ngài là tiên tri Eli. Trong khi trong vòng dân Israel cũng có nhiều đàn bà quá nhưng lại không được Đức Chúa Trời chọn. Cũng vậy, trong đời của tiên tri Elise, có nhiều người bị bệnh phung, nhưng Đức Chúa Trời đã chọn một vị quan người ngoại bang là Naaman ở xứ Syri để nhận sự chữa lành. Người Do Thái tự hào rằng ân sủng Đức Chúa Trời chỉ dành riêng cho họ, nhưng nay Đức Chúa Giê-xu công bố ân sủng cũng dành cho những người ngoại bang, nên họ rất tức giận, xông đến kéo Ngài lên chót núi để ném Ngài xuống. Nhưng Chúa lách qua đám đông và đi nơi khác. Hai câu chuyện này được Đức Chúa Giê-xu nhắc lại cho dân sự của Ngài nhớ rằng thái độ của họ đã khiến cho họ đánh mất đặc ân, và ân sủng đó được Đức Chúa Trời dành cho những dân tộc khác, không phải là tuyển dân của Ngài. Dân thành Nazareth thay vì tự hào được trưởng dưỡng đấng Mê-sia của Đức Chúa Trời, song vì định kiến nên đã khước từ ân sủng, cơ hội Đức Chúa Trời ban cho. Hai sai lầm của những người dân thành Nazareth là định kiến sai lầm về xuất thân của Chúa và tính độc quyền ân sủng, và kiêu ngạo thuộc linh khiến họ khước từ ân sủng. Hậu quả là Đức Chúa Giê-xu đã rời khỏi họ mà đi nơi khác. Câu 30. Bài học cảnh tỉnh mỗi chúng ta: có thể chúng ta cũng từng đánh mất cơ hội phục vụ Đức Chúa Trời, hay không kinh nghiệm quyền năng của Chúa vì định kiến, sự thiếu hiểu biết hoặc lòng kiêu ngạo của chính mình. Hãy học lời Chúa cặn kẽ mỗi ngày để không đi vào vết xe cũ của người dân thành Nazareth ngày trước. Bài học Kinh Thánh theo Phúc âm Luca chương 4 từ câu 14 đến câu 30 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 24 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Bao châu lụy trào là ngọn tháp che tôi khi quỷ ma xâm phạm vào. Vì Christ tôi bỏ muôn muôn sự xa ném bao nhiêu tượng hình. Lòng tôi đây Chúa đem quyền linh giữ cho an bình. Dầu khi nhân gian khinh chê chán lắm lúc sa tăng gạt tôi, chỉ nhờ Giê-xu đạt đức an ninh vô hồi. Thật Giê-xu Christ như hoa huệ, như chính sao mai rạng ngời. Ngài vui tươi bánh xinh đẹp thay quán quân muôn người.